là bà mục sư Mai Cáp Hành cùng toàn thể con cái Chúa tại Thánh Tin Lành Việt Nam Paris lời chào thăm thân thương nhất trong tình yêu của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Và đặc biệt tôi gửi đến lời chào mừng đặc biệt nồng nhiệt đến ông bà mục sư cùng các con cái Chúa đến từ Việt Nam. Mặc dù chúng ta đã về Việt Nam nhiều lần nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng tôi được Chúa cho phép gặp lại ông bà. Xin Chúa cho chúng ta có nhiều dịp tiện để gặp nhau thăm công trong tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa chúc phước cho chúng ta. Kính thưa Thánh, một lần nữa tôi được phép đến đây để cùng quý ông bà chị em và Hội Thánh cùng suy niệm lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Câu chuyện trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay tôi tin rằng rất quen thuộc đối với rất nhiều con cái Chúa. Hôm nay cậy ơn của Chúa, chúng ta đồng suy gẫm câu chuyện này. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban ơn chúc phước dư dật trên chúng ta trong thời giờ này. Chúng ta biết Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng. Ngài làm những cái không thành có. Như từ lúc ban đầu, như Kinh Thánh ghi lại trong Sáng Thế Ký, vả đất là vô hình và trống không. Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt trực, Đức Chúa Trời phán cái gì có thì nó phải có. Chúng ta có tin Đức Chúa Trời làm mọi chuyện đều được hay không? Đức tin đó ngày hôm nay chúng ta còn giữ vững hay không? Qua câu chuyện của đoạn Kinh Thánh này ghi lại, chúng ta thấy vào một buổi chiều kia có khoảng 5.000 người theo Đức Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng đạo. Kinh Thánh ghi lại Chúa động lòng thương xót và cũng chữa lành rất nhiều người bị bệnh tật. Còn các môn đồ thì thấy trời đã tối rồi, cho nên họ giải quyết nhanh gọn, họ đưa thưa Chúa rằng thôi bây giờ cho họ về là xong. Mà nay lo phần ăn uống của mình thì xong, khỏi cần làm phiền gì hết. Chúng ta thấy nhưng Chúa Giêsu thì bảo các môn đồ rằng chính các ngươi phải cho họ ăn. Chính các ngươi phải cho họ ăn. Lời nói này, lời phán dạy này đối với chúng ta ngày hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Biết bao người đang đói khát giữa thế gian tội lỗi này, biết bao nhiêu người nghèo đói tâm linh giữa thế gian này, chúng ta có nghe chăng tiếng Chúa muốn chúng ta, chính chúng ta là những người cho họ ăn về thức ăn thuộc linh để đem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho họ. Chúng ta thấy Kinh Thánh ở trong sách Giăng chương 6 từ câu 5 đến câu 6 thì ghi rằng Ngài muốn thử ý của môn đồ nên hỏi chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng nếu có đức tin và vâng lời thì kết quả sẽ vượt qua sự suy tưởng của đầu óc loài người chúng ta. Và chúng ta sẽ suy gẫm những còn câu Kinh Thánh này với những cái phần. Một là về đức tin, hai là sự vâng lời, thứ ba là kết quả. Vì chúng ta suy gẫm điều đầu tiên là về đức tin. Chúng ta thấy Chúa Giêsu phán hỏi rằng chúng ta sẽ mua bánh ở đâu. Chúng ta nghĩ gì qua câu phán này của Chúa Giêsu? Chúng ta có nghĩa là có Chúa ở cùng. Chúa phán hỏi chúng ta có nghĩa là có Chúa ở cùng, không có phước hạnh nào, không có một điều nào tốt đẹp cho bằng khi mọi sự đều có Chúa ở cùng. Chúa phán cho họ chúng ta có nghĩa là có Chúa ở cùng, nhưng chúng ta thấy các môn đồ trong lúc họ bối rối, họ quên một điều tối quan trọng: Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Trong lúc Chúa nói có Chúa cùng với họ, nhưng họ trong lúc họ bối rối thì trong sách Mát đoạn 6 câu 37 ghi như thế này: chúng tôi phải đi mua đến 200 đơ-an-ien bánh cho họ ăn sao? Thay vì họ phải vâng lời và chờ đợi quyền năng của Chúa, chúng ta thấy họ đã từng chứng kiến nhiều phép lạ Chúa đã làm. Họ đã từng chứng kiến Chúa chữa lành cho nhiều người bệnh. Họ đã từng chứng kiến thậm chí Chúa kêu kẻ chết sống lại, vân vân và vân vân. Nhưng bây giờ họ đặt ra vấn đề khó khăn rời Đức Chúa Trời là không thể làm được. Họ quên đi một điều: đấng họ theo, họ hầu việc, họ phục vụ là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng có thể làm được mọi sự. Họ chỉ có một bổn phận nghe vâng lời và làm theo những gì mà đấng đó phán.
Điều này có sự dạy dỗ nhỏ cho chúng ta. Chúng ta theo Chúa, chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta hầu việc Chúa. Chúng ta có sẵn sàng dâng theo lời Ngài không? Hay là với trí óc hữu hạn của chúng ta đem ra suy đo những điều mà đấng vô hạn phán dạy. Xin Chúa ban ơn chúc phước để chúng ta dâng lời Ngài một cách vô điều kiện. Tới đây chúng ta nhớ lại về đức tin. Chúng ta nhớ lại tiên tri Eli đã được Chúa sai đến hai nơi trong khi dân sự không nghe lời làm những điều tội lỗi thì Đức Chúa Trời phán làm cho không có mưa. Và Đức Chúa Trời phán với Eli rằng hãy đi đến hai nơi để mà Đức Chúa Trời nuôi Eli. Nơi thứ nhất chúng ta nhớ là đâu không? Cái khe cây, khe rít. Và cái nơi thứ hai là nhà của người đàn bà quả. Trong lúc đang đối khát, đối kém xảy ra khắp đất mà bây giờ Chúa phán cùng Eli rằng hãy đi đến nơi cái hàng cái khe kia rít, có nghĩa là muốn nói theo ngôn từ dễ hiểu của tiếng Việt Nam chúng ta là nơi khỉ ho cò gái, Chúa ăn đá, chó ăn đá gà ăn muối, phải không? Trong hang đá núi có gì để mà ăn mà Chúa phán Eli phải đến đó, rồi Chúa sẽ nuôi ông. Rồi cái nơi thứ hai là Chúa phán bảo Eli là hãy đến cái nơi cái nhà của người đàn bà quá, gặp chúng ta thì thế nào? Chết. Bây giờ chẳng hạn như đi vượt biên đưa qua châu Âu này còn sướng, mà các nước bên châu Phi bóc chúng ta nhân đạo là chết liền, phải không? Chúng ta suy nghĩ bây giờ đi đến chỗ nào, thành phố phồn hoa đô hội thì còn có thể kiếm ăn được. Chúa sai đi đến chỗ cho ăn đá gà muối, rồi đến một chỗ người đàn bà quá này chắc là nghèo rất mồng tơi, không biết có đủ cho bà ăn không, mà đến đó rồi bà lấy gì bà nuôi chúng ta. Có thể chúng ta thắc mắc như vậy, nhưng mà đối với tiên tri Eli, ông dâng lời Chúa một cách vô điều kiện. Sự dâng lời đó là ông được no đủ, mà trong đoạn kinh thánh ở các vua thứ nhất ghi lại là dầu không mề hết và bột cũng đầy tràn. Sự dâng lời Chúa kết quả luôn luôn lúc nào cũng tốt đẹp. Chúng ta trở lại đoạn kinh thánh hôm nay, vì hôm nay chúng ta sẽ không có thời gian lâu. Chúng ta sẽ trả lại cơ sở này cho người khác nhóm nữa. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta đi được nhanh và chúng ta học được hết những ý trong phần đoạn kinh thánh này. Chúng ta trở lại, chúng ta thấy khi nghe môn đồ hỏi lại, Chúa không nói gì cả mà lại hỏi họ có bao nhiêu bánh. Ở trong sách Mát chương 6 câu 8 Chúa hỏi họ có bao nhiêu bánh. Họ đáp rằng có 5 cái bánh và 2 con cá. Mà chúng ta biết này, 5 cái bánh và 2 con cá này có phải của các môn đồ không? Không phải của các môn đồ. Ở trong Giăng đoạn 6 câu 8 đến câu 9 thì ghi Anrê thưa rằng đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Chúng ta hãy tưởng tượng bây giờ nỗi lúng túng của các môn đồ. Ở đây có hơn 5.000 người đang đói và họ không có gì để mà ăn. Bây giờ chúng ta nghĩ các môn đồ có từng thấy Chúa làm phép lạ không? Như tôi nói lúc nãy là, nhưng họ không nhờ Chúa giúp đỡ mà họ góp ý cho người ta về cho dễ. Bây giờ không có thức ăn, giữa đồng không mông vạch như vậy, lấy gì mà nuôi họ đây? Chúa chỉ muốn dạy dỗ cho các môn đồ đức tin và sự dâng lời. Còn giải quyết vấn đề này thì Chúa biết Ngài phải làm gì. Trong sách Tin Lành Giăng chương 6 câu 6 ghi rõ, Ngài phán điều đó để thử Philip, chứ Ngài biết điều Ngài sẽ làm rồi. Câu chuyện này cho chúng ta những điều dạy dỗ. Hãy bắt đầu bằng những gì chúng ta có. Anh Rê tìm thấy một cậu bé có mang theo phần ăn trưa và cậu bé bằng lòng dâng những gì mình có cho Chúa. Bây giờ nếu vì công việc Chúa trong những tháng ngày sắp tới, nếu vì công việc Chúa tại những hội thánh Tin Lành Việt Nam ở Âu Châu này, Chúa muốn phân hương, Chúa muốn phục hồi lại hội thánh Chúa trong quyền năng, trong lời Chúa, trong sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài, Chúa muốn chúng ta dâng đời sống chúng ta cho Ngài, chúng ta nghĩ thế nào? Có bằng lòng không? Bằng lòng dâng khả năng tài trí những gì chúng ta có để cho công việc của Chúa những ngày tháng tới làm vinh hiển cho Ngài không? Quý ông bạn, chị em ơi, Đức Chúa Trời không kêu gọi về sử dụng chúng ta vì chúng ta giàu có hay khôn ngoan. Ngài sử dụng chúng ta chỉ vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền biến đổi với điều kiện chúng ta bằng lòng trao phó trong tay Ngài. Dâng lời Ngài như đề mục của câu gốc hôm nay, hãy đem đến đây cho ta, tức là cho Chúa, dù bất cứ điều gì chúng ta có, bằng lòng đem đến với dưới bệ cho Ngài, Ngài sẽ bằng lòng, vui lòng sử dụng để đời sống chúng ta có kết quả. Bây giờ chúng ta trở lại đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy trời đã về chiều, em trai bé trai này có bánh, có từ lúc nào? Theo chúng ta nghĩ em bé này có từ lúc nào? có từ lúc trước khi người ta đói nha. Em bé này chỉ có thể biết lo xa, cũng như chúng ta đi vượt biên người ta chuẩn bị đồ khô, bánh nước ở trên thuyền đã có gì chúng ta, phải không? Gặp đói, gặp khát giữa biển chúng ta có, chúng ta dùng. Em bé này chắc cũng là một người lo xa. Bây giờ em đi ban ngày, em đem bánh với hai con cá theo. Có lẽ em bé này giữ kỹ lắm, đi vượt biên chúng ta biết. Ra phần ai nấy ăn chỉ lộn xộn, nước khó xin lắm, nước ai nấy giữ đó. Ai có phần nào là giữ phần nấy, em bé này chắc là cũng giữ kỹ. Bây giờ nếu trường hợp chúng ta đi, nếu chúng ta là một người có 5 cái bánh và 2 con cá, trong trường hợp này chúng ta sẽ làm gì? Có đưa dâng cho Chúa hay không? Tự chúng ta sẽ biết. Cũng có thể chúng ta nghĩ số người này đông quá, 5.000 người mà mình đây chỉ có 5 cái bánh, 2 con cá, mà đưa cho Chúa thì coi như bẻ ra cho người bằng hộp cát thôi, cũng như muối bỏ biển, không có ích lợi gì hết. Thôi cất kỹ, cất kỹ để mình xài, phải không? Mình cất kỹ cho mình no, rồi cất vào giấu phải không? Để sợ người ta thấy đói, người ta lấy, người ta ăn cắp, nhiều người xấu tính đánh mình cái giật nữa, phải không? Tại đói quá, nhiều khi người ta làm liều. Ở giờ đi vượt biên chúng ta, lúc trước chúng ta biết có nhiều người phải ăn thịt lẫn nhau để mà sống. Thì trong trường hợp này, giữa cơn đói khát này và thấy 5 cái bánh và 2 con cá ngon lành thế nào, cũng có người sanh tà tâm giật hả? Em bé này phải giấu kỹ, nếu chúng ta chắc chúng ta cũng gói lại và giấu kỹ. Giữa trời nắng sa mạc mênh mông, nắng 40 độ hơn, 40 độ C hơn đó, chúng ta nếu chúng ta tưởng tượng 5 cái bánh bao và 2 con cá gói vô bịch ni lông kỹ, sợ người ta thấy, sợ người ta cắp, nhét vô đây cho kỹ, để lâu nó thế nào? Thiêu, hư phải không? Nó hư, để lâu thiêu. Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta cũng đang sống giữa mênh mông sa mạc của cuộc đời này, biết bao người đang đối khát về tâm linh, đang cần được no đủ, chờ đợi chúng ta đem bánh hàng sống là lời của Đức Chúa Trời đến cho họ. Nếu Chúa cần, nếu Chúa muốn, chúng ta có sẵn sàng đem đời sống còn lại của chúng ta trên đất này dâng vào tay Ngài không? Mỗi chúng ta đều chỉ có một cuộc đời, và nó rất quý. Chúng ta phải cẩn thận giữ, nếu không cuộc đời của chúng ta cũng dễ bị thế gian này làm cho hư và mất hút ở trong tội lỗi. Chúng ta lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa vì thế gian đầy dễ tội lỗi này, nhưng cũng còn có những cuộc đời không bị hư, không bị mất, đó là chúng ta, những kẻ được cứu Chúa Giêsu cứu chuộc bằng chính huyết báo của Ngài. Cho nên chúng ta thấy, trở lại câu chuyện Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy có lẽ em bé ôm 5 cái bánh và 2 con cá rất kỹ, cũng như chúng ta giữ kỹ những gì chúng ta có, không dâng vào được cho Trời. Và có thể khi anh Rê lại hỏi em bé ơi, em có bánh em dâng cho Chúa đi, người ta đang đói kìa, thì có thể nếu là chúng ta có thể trả lời đâu có được. Con người phải biết là tích cóc phòng cơ chứ. Mấy người này lớn, 5-6 ngàn người lớn như vậy, không biết lo cho đời sống của mình. Tôi là con nít, tôi cũng biết lo, đâu có được. Tôi chỉ lo cho phần tôi thôi. Có 5 cái bánh và 2 con cá có dư đâu mà dâng lên cho Chúa, lo cho họ. Tôi chỉ lo đủ cho tôi thôi, đâu có dư đâu mà dâng lên. Quý ông bà, chị em ơi, nếu cuộc đời của chúng ta đặt đức tin mình vào trong đấng cứu thế Chúa Giêsu, chúng ta đợi khi nào chúng ta có dư, chúng ta mới dâng cho Chúa. Đợi khi nào chúng ta có thời giờ, chúng ta mới hầu việc Chúa. Đợi khi nào có dịp tiện, chúng ta mới làm công việc Chúa. Thì tôi xin nói rằng không bao giờ chúng ta có. Vì ma quỷ ngày đêm rình mò để nó chờ những suy nghĩ đó của chúng ta, hầu dẫn chúng ta vào những nếp nghĩ không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta dâng những gì cao quý nhất, những gì nhiều nhất dân dân và dân, nhưng Ngài muốn chúng ta dâng lên cho Ngài tất cả những gì chúng ta có bằng tấm lòng. Bằng tấm lòng yêu thương, kính sợ Chúa, phục vụ Chúa và muốn danh Chúa được tôn cao. Chúng ta nhớ cái bà quá dân tiền cho Chúa không? Ở trong sách Luca, chúng ta sẽ không có thời giờ lâu đâu, khỏi là Kinh Thánh. Chúa ngồi bên hòm dân hiến, Chúa nhìn vào, Chúa thấy người đàn bà này dâng gì? 2 đồng. 2 đồng là số tiền rất nhỏ, nhưng 2 đồng này là tất cả những gì người đàn bà quá này có. Chúa Giêsu nói bà này dâng 2 đồng nhưng bà rất được Chúa đẹp lòng. Bà dâng nhiều nhất vì bà dâng tất cả những gì bà có. Chứ không phải như những người khác dâng những điều họ dư mới dâng cho Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa xin chúc phước ban ơn để chúng ta dâng lời Chúa và dâng những gì Chúa muốn cho công việc nhà Ngài vào trong tay của Ngài. Cảm ơn Chúa, em bé này đã dám đặt lòng tin nơi Chúa và dâng cho Chúa 5 cái bánh cùng 2 con cá. Xin Chúa chúc phước để cho chúng ta cũng thấy được một đoàn dân đông đang đói khát chờ được no đủ, hầu chúng ta dâng cuộc đời mình trong tay Chúa, hầu Chúa dùng để đem đến sự no đủ thuộc linh cho nhiều người. Bây giờ cái điều đầu tiên Chúa có được 5 cái bánh và 2 con cá, chúng ta thấy Chúa làm gì? Bẻ ra, ngước mắt lên trời tạ ơn. Chúa Giêsu sống một cuộc đời luôn luôn biết tạ ơn Đức Chúa Trời. Dù lớn dù nhỏ, Chúa Giêsu đều biết tạ ơn Đức Chúa Trời. Còn chúng ta có biết tạ ơn Chúa khi Chúa cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp ở xứ mà chúng ta tạm gọi là sữa và mật này, ở thế gian này không? Và chúng ta có thể chúng ta nói những người ngoài họ không tin Chúa, họ cũng được nhiều khi giàu hơn chúng ta nữa, phải không? Họ làm ăn hạnh thông, nhiều khi có tiền hơn chúng ta nữa. Nhưng thử hỏi, chúng ta là những người được Chúa cứu bằng chính quyết của Ngài, chúng ta đi so bì với những người vô tình đó hay sao? Giả lại, chúng ta đáng là những người bị hư mất, đang chết trong tội lỗi mình, nhưng được Chúa cứu, đó là điều mà đáng để chúng ta hằng ngày tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngước lên đền thánh mà tạ ơn này, ơn Đức Chúa Trời. Thêm nữa, chúng ta đều chỉ có, như tôi nói, một cuộc đời. Và cuộc đời chúng ta được Chúa cứu là điều hết sức phải lên tiếng tạ ơn Chúa. Trở lại câu chuyện Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy cậu bé là chủ của 5 cái bánh và 2 con cá. Bây giờ nếu cậu giữ, cậu xài thì có giúp ích gì được cho ai không? Chỉ cậu no thôi, còn tất cả những người khác bị đội, phải không? Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta cứ dành riêng cho mình, chỉ để cho mình, thì không có ích lợi cho ai hết. Nhiều khi cũng không ích lợi cho mình. Nếu chúng ta biết dâng vào tay Chúa để Ngài sử dụng, thì sẽ có lợi cho nhiều người. Như 5 cái bánh và 2 con cá dâng lên cho Chúa Giêsu, thì chúng trở nên quý báu, hữu ích vô cùng. Chúng ta thấy em bé này dâng lời và dâng cho Chúa. Và việc làm thứ ba chúng ta thấy kết quả, vì chúng ta còn 10 phút nữa phải mục sư. Phải đi cho nhanh. Bây giờ tới cái phần này, nếu hẹn cô cái Chúa lần sau chúng ta có hẹn khi khác, lần này thời gian chúng ta có hạn. Bây giờ điều thứ ba là chúng ta suy gẫm nhanh đi kết quả. Bây giờ sau khi tạ ơn Đức Chúa Trời rồi, Chúa Giêsu làm gì với những cái bánh này? Bẻ ra. Cái bánh ban đầu hình dạng bây giờ không còn nguyên nữa. Bây giờ câu chuyện này của trong chuyện hay ý đẹp, mục sư Nguyễn Nhân Bình biên soạn đây, chắc chúng ta nhớ những cái ống tre tôi nói tóm ngắn lại thôi, là dẫn nước về cứu cho dân làng đang đói khát, phải không? Ống tre đó, cái ông này ông nói muốn chặt những ống tre này để dẫn nước từ cái ngạch suối về cho dân làng đỡ khác trong cơn khác này. Thì ông lại ông nói với cây tre bằng lòng để cứu nhiều người, cây tre bằng lòng hy sinh. Ông chủ chặt cây tre nó đau quá, không được. Hôm nay bây giờ nếu người sợ đau thì thôi bây giờ để cho dân làng chết đói. Thế ông đi thì ông tre nói thôi vậy để cứu dân làng, ông cứ chặt tôi đi. Ông chặt rồi cái là cây tre nó bằng lòng, nó chịu đau. Ông chặt xong rồi còn lấy dao chặt mấy nhánh nữa, cây tre nó mới cử ông chặt tôi xuống rồi nhánh tỉa ra, ông chặt hết trơn rồi làm sao? Ông kia nói vậy thôi, nếu không muốn cứu dân làng thôi ta đi. Cái nó bằng là cây tre bằng lòng để cứu dân làng, cho nó chặt tỉa những cái nhánh đó. Xong rồi con phải dạy con yên thôi. Xong rồi cái ông thợ này ông còn lấy cái cây cứng ông sọt vô mấy cái mắt cho nó thông từ trên xuống dưới. Nó chết rồi, ông chặt tôi, ông tỉa tôi và ông thọc từ trên xuống dưới như vậy nữa thì chết tôi rồi, còn gì nữa mà tôi chịu nổi. Ông nói nếu mà ngươi không muốn cứu những người khác kia thì cứ để những hốc này cho ngươi, còn bây giờ ta đi. Thì cuối cùng vì muốn cứu những người này, những người đối khác như làng đối khác, ống tre nó bằng lòng chịu chặt, chịu tỉa và chịu cái mắt để cho có ích cứu được nhiều người. Cuộc đời chúng ta cũng giống như những cây bánh này. Nếu chúng ta để cho Chúa bẻ ra, chặt tỉa những tánh tình của xác thịt chúng ta và để Chúa thọc vào những vướng mắc trong tâm hồn chúng ta hầu cho Ngài sử dụng, sẽ có ích vô cùng. Như bài trường học Chủ nhật vừa rồi tôi có nghe, nhiều khi chúng ta nói, tôi nghe các con cái Chúa bàn luận với nhau rất là đúng, rất là hữu ích. Nhiều khi chúng ta muốn đem một sự lợi ích gắn bó các con cái Chúa với nhau, lại chúng ta nói một câu đốc quốc gây chia rẽ thêm, phải không? Xin Chúa cho chúng ta biết để cho Chúa bẻ ra cái bánh, bẻ ra thành ra nhiều miếng, cái bánh ban đầu không còn là cái bánh nữa. Chúng ta cũng vậy, nếu muốn kết quả trong tay Chúa thì chúng ta cũng cần phải từ chối mình đi, từ bỏ mình đi, con người cũ của chúng ta không còn nữa, để cho Chúa bẻ sửa ra từng vụn vặt hết hầu cho được hữu ích trong tay Ngài. Chúng ta có bằng lòng giao cho Chúa để Ngài bẻ, Ngài sửa những tánh tình không tốt của chúng ta trước mặt Chúa hay không? Chúng ta có bằng lòng để cho Chúa bẻ, Chúa tỉa những điều không đẹp trong đời sống chúng ta để cho Ngài sử dụng hay không? Để cho chúng ta nói được như sứ đồ Phao-lô nói rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Cuộc đời trong tay Chúa không còn là cuộc đời cũ nữa. Cuộc đời cũ đã bị đóng đinh với Chúa. Những câu nệ, những thắc mắc, những nói sự nói hành, những sự không tin kính, những sự nói xấu nhau, dần dần cần phải được Chúa bẻ ra từng mảnh. Và chúng ta cần phải từ chối mình đi, không kể mình là gì cả, nghĩa là giao cho Chúa làm chủ cuộc đời mình. Chúa muốn sao mình làm như vậy, Chúa muốn điều gì mình dâng cho Ngài. Quý ông bà anh chị em ơi, cái bánh trong tay Chúa Ngài bẻ ra, nhờ vậy mà nó có kết quả để cứu hơn 5.000 người. Thì chúng ta cũng vậy, nếu biết phó dâng vào trong tay Chúa để cho Ngài bẻ trách sửa dạy, chắc chắn cũng sẽ cứu được nhiều người trong cơn đổi khác thuộc linh này. Vì gì? Nếu chúng ta muốn hầu việc Chúa, nếu muốn phục vụ Chúa, thì con người cũ của chúng ta cần phải không còn nữa. Phải tan dở, phải thay đổi và phải biết phó mình vào tay Đức Chúa Trời để Ngài sử dụng làm vinh hiển danh Ngài. Và chúng ta nói như Phao-lô mà tôi nói được lúc nãy, là mà tôi sống không phải là tôi sống nữa. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có cuộc sống riêng, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Muốn dâng cho Chúa hay không là quyền của chúng ta. Nếu chúng ta muốn cuộc đời mình cứ lặng ngục, phó thác vào những đam mê tội lỗi của thế gian này, thì hãy sống theo những điều mà xác thịt chúng ta ham muốn. Nếu chúng ta muốn cuộc đời mình có ích để cứu cho nhiều người đang chết đói về tâm linh giữa thế gian đầy tội lỗi này, thì hãy dâng trong tay Đức Chúa Trời, dâng trong tay Ngài để Ngài bẻ ra, Ngài sửa trị, để cho Ngài sử dụng sẽ có ích lợi cứu được nhiều người hơn. Phép lạ nuôi 5.000 người thật sự là một bài giảng bằng hành động. Chúa Giê-xu là bánh của sự sống, và chỉ có Ngài mới làm thỏa mãn sự đói khát thuộc linh trong lòng con người. Chúa Giê-xu cho đến ngày hôm nay, Ngài vẫn còn để lòng thương xót trên đám đông đang đói khát, và Ngài vẫn còn phán đó, lời phán vẫn còn hiệu lực: chính các ngươi hãy cho. Và Chúa muốn hỏi chúng ta, trong tay các ngươi có những gì? Chúng ta có những gì? Chúa không cần chúng ta phải giàu có, Chúa không cần chúng ta phải học thức cao độ, dân. Chúa muốn chúng ta dâng tất cả những gì chúng ta có bằng cả tấm lòng thành cho Ngài, để Ngài sử dụng. Quý ông bạn chị em ơi, loài người đang đói khát về tâm linh. Thế giới này đang đói khát, họ tự nuôi mình bằng những thứ trống rỗng. Chúa muốn chúng ta giao cho Ngài những gì Ngài cần. Nếu chúng ta giao cho Đấng Christ điều chúng ta có, chúng ta sẽ không bao giờ bị mất, bị lỗ, và cuối cùng chúng ta sẽ hưởng được phước bội phần hơn. Hãy đưa đây cho ta. Bây giờ, nếu Chúa muốn chúng ta giao phần còn lại cuộc đời của mình, hãy đưa đây để ta sử dụng. Hầu đi cứu nhiều người đang hư mất. Chúng ta trả lời thế nào? Không được. Của con Chúa, cuộc đời này của con. Khi nào con có rảnh, con có thời gian dư, con mới dâng hầu việc Chúa. Như tôi đã nói lúc nãy, nếu chúng ta đưa ra lý do đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thời gian, có rảnh để hầu việc Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta về mặt thuộc linh, hãy nhìn thấy nhiều đoàn dân đang đổi khác. Hãy đem đến cuộc đời còn lại trên đất của mình cho Chúa Giêsu, hầu Ngài sử dụng, hầu để cho Ngài bẻ ra, sửa dạy để có ích cho nhà Ngài. Sự dâng lời của các môn đồ, của các môn đệ ngày xưa, họ bảo dân chúng ngồi xuống theo lệnh của Chúa, họ mang bánh phát cho dân chúng và khám phá ra rằng có dư cho tất cả mọi người, đem về còn dư 12 giỏ. Nếu chúng ta chịu phó dâng những tài trí hèn mọn của mình, những của cải, những điều chúng ta có hay bị hư mất trên thế gian này giao trong tay Chúa, tôi bảo đảm là sẽ có nhiều người được no đủ về thuộc linh để danh Chúa được cả sáng. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết đem đến cuộc đời mình, đem đến trao trong tay Đấng quyền năng để Ngài sử dụng ban ơn chúc phước hầu để cứu nhiều người đang đổi khác về thuộc linh. Cầu xin Chúa ban ơn chúc phước cho chúng ta, và đến đây thì thời gian đã chấm hết. Hẹn khi khác chúng ta có dịp cùng học lời Chúa, nó dài hơn vì có thời gian rộng rãi hơn. Nhưng vì hôm nay chúng ta không có thời gian, cho nên đến đây chúng ta tạm chia tay. Nguyện xin Chúa chúc phước ban ơn cho quý ông bà, anh chị em và tôi nữa, hầu để chúng ta biết dâng những gì chúng ta có trong tay Ngài, hầu để danh Chúa được cả sáng, cứu được nhiều người trong thời kỳ cuối cùng này, trước khi Chúa Giêsu chúng ta tay lầm. Amen.